Tọa đàm ba. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nhắc đến lời khai thị của Ấn Tổ. Khởi đầu ngài nói: bất luận người tại gia hay xuất gia đều được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lời nói này nghe qua có vẻ bình thường, nhưng thật sự nó hàm nghĩa rất thâm sâu. Ngài nói lên sự bình đẳng chúng sanh. Bất cứ một chúng sanh nào cũng được quyền giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong nhiều kinh điển, Phật nói một đời thành Phật gọi là nhất sanh thành Phật. Hai chữ bình đẳng này xin chư vị nhớ cho kỹ là bình đẳng trên phương diện Phật tánh, chân tâm tự tánh bình đẳng. Xin đừng nên hiểu lầm, ví dụ như ngài Ấn Quang nói tại gia và xuất gia bình đẳng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, một vị thầy và chúng ta có khác gì đâu. Nếu khởi cái niệm như vậy thì chúng ta đã đi lạc con đường tu hành rồi. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa. Điểm quan trọng của người tu hành cần chú ý là trên kính dưới hòa. Nếu chúng ta có một ý tưởng bất kính đối với các vị xuất gia thì ta phạm phải lỗi trên kính dưới hòa. Khi phạm đến lỗi này thì ta rơi vào một trong sáu đại phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ta bị rơi vào chữ mạn rồi. Mạn là gì? Là ngạo mạn, là tăng thượng mạn, không khiêm cung, không nhường nhịn. Vì thế, xin chư vị phải nhớ cho, chữ bình đẳng ở đây có nghĩa là bình đẳng trên phương diện pháp tánh, chân tâm tự tánh. Chứ chúng ta không nên chấp chữ bình đẳng này một cách sai lệch mà nghĩ rằng người nào cũng như người nào, không cần kiếm nể. Chính vì thế, sự chân thành thanh tịnh vô cùng quan trọng. Ngài Ấn Quang Đại Sư sinh vào cuối đời nhà Thanh, đầu dân quốc, và tịch ở đầu nửa bán thế kỷ thứ 20. Ngài là một đại tôn sư, nhưng lúc mở một lời nào ra, ngài cũng thường nói: lượng tôi căn tánh còn hẹp hòi, trí huệ chưa khai, tội chướng sâu nặng. Ngài thường nói như vậy. Ngài có một biệt hiệu là Thường Tàm. Thường là luôn luôn, tàm là xấu hổ. Luôn luôn cảm thấy xấu hổ e thẹn vì mức độ của mình không đủ làm thầy thiên hạ, tư cách của mình không đủ làm thầy thiên hạ. Vì thế, nói tới lời khai thị của ngài Ấn Quang, đầu tiên chúng ta nên học cái hạnh của ngài. Ngài lúc nào cũng tỏ ra khiêm cung từ ái. Khi một người nào tới hỏi đạo với ngài, ngài nói: lượng tôi trí huệ chưa khai, còn phàm phu tục tử, nên lời nói này không biết là đúng hay sai. Trong lời khai thị, ngài nói: lúc nào cũng coi ta còn là phàm phu, mà tất cả mọi người là Bồ Tát. Nhất định cả cuộc đời của ngài, ngài ứng dụng đúng như vậy. Nơi đây chúng ta là một niệm Phật đường cư sĩ. Tại chúng ta là cư sĩ, không có thầy, nhưng ví dụ như có một vị sư, có một vị ni định viếng thăm đạo tràng, xin chư vị phải nhớ câu trên kính dưới hòa. Hãy áp dụng lời dạy của ngài Ấn Quang liền. Trên kính là gì? Một vị tăng đến đây, dù quen hay lạ, dù cuộc đời của người ta như thế nào đi nữa, xin chư vị phải kính nể, phải cung kính. Gọi là kính Phật thì phải trọng tăng. Dù vị đó mới là sa di đi nữa, chúng ta cũng không được quyền có những lời nói hay cử chỉ lỗ mãng bất kính đối với các ngài. Đây là điều tối kỵ đối với một người tu hành. Khi các ngài vào chánh điện, ngồi trên bồ đoàn niệm Phật, các vị hộ thức cũng nên có một ly nước để trên cái đĩa và có nắp đậy, đem tới cung kính để bên ngài. Ngài có uống thì uống, không uống thì thôi. Mà tốt hơn nữa, chúng ta phải có cái đĩa đựng cái khăn xếp lại để bên cạnh. Cung kính người thì ta được cung kính. Nhiều người tu hành mà sơ ý vô cùng, khi gặp một vị tăng không chịu chào, không chịu hỏi, không chịu xá lễ. Đây là người ngạo mạn, hành xử bất cẩn. Ngài Vĩnh Minh, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, nói rằng một người tu hành dù giỏi cho mấy đi nữa, công hạnh quá cao cho mấy đi nữa, mà dưỡng tự cái tâm ngạo mạn, dưỡng tự cái tâm tăng thượng mạn, dưỡng tự cái tâm khinh thường thiên hạ, thì thì kết cuộc nhiều lắm, chỉ thành loài Atula là cùng. Chứ vị biết Atula là gì không? Là các vị thần thuộc loài phi thiên. Nếu Atula mà xuống hàng súc sanh thì thuộc loài thủy quái. Gọi là thần vì trong đời trước có tu hành nên đời này họ có chút ít biến hóa. Nhưng vì vướng cái tâm ngạo mạn cho nên thay vì thành đạo lại biến thành các loài đó. Dù là biết biến hóa đi nữa thì cái thân chính của mình vẫn là súc sanh. Mà là súc sanh rồi thì khi chết đi cứ tiếp tục làm súc sanh như vậy, nhiều khi tới vô lượng kiếp sau chưa thoát khỏi thân phận súc sanh, vô cùng dễ sợ. Mình hiểu được vậy rồi, xin chư vị phải cố gắng gìn giữ điều trên kính dưới hòa. Trên kính nghĩa là sao? Thí dụ cụ thể, có một vị tăng tới tham gia cộng tu với mình thì trong bữa cơm nhất định chúng ta nên thận trọng xới một tô cơm, dọn một phần ăn để mời ngài tới ngồi thì tốt. Còn giả sử như các tổ chức của chúng ta ở đây có bình đẳng đi nữa thì ít ra cũng mời các ngài xới cơm dùng trước. Tôi thấy có người đã sơ ý, nhắc lại chữ sơ ý chứ không phải trách. Có một vị ni vào, mình cứ thượng mạng đứng phía trước xới cơm ăn trước, không nể gì chư tăng ni gì cả. Đây là điều quá sơ ý, chúng ta phạm phải cái lỗi gọi là bất trọng tăng rồi. Phật nói bất trọng tăng là bất kính Phật. Cho nên trong kinh Phật nói, một vị tăng làm sai mà mình đều rêu rao cái sai của vị tăng đó ra, thì Phật nói giống như mình chửi Phật vậy. Lời nói này là để dạy chúng ta phải giữ hạnh cung kính. Xin thưa với chư vị, hôm qua nói về cung kính, chúng ta ví giống như lời cha dạy con, bà đưa cháu. Nhưng mà thật ra, kính trên hòa dưới là lễ kính chư Phật đó. Trong 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát thì đây chính là lễ kính chư Phật, chứ không phải tầm thường đâu. Hiểu được đạo lý này mới thấy lời khai thị của Ngài Ấn Quang nghe ra thì rất đơn giản, nhưng thật ra nó bao hàm một ý nghĩa rất thâm sâu. Sự kính trên hòa dưới này người thế gian có thể làm được. Thế gian người ta làm được thì người tu hành chúng ta càng phải làm được. Mà làm được thì chúng ta được quyền giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sự vi diệu chính là ở chỗ này đây. Lời khai thị của Ngài, bất cứ một người nào nếu có chú ý một chút đều có thể làm được. Không cần phải là một người thông minh mới làm được kính trên hòa dưới, mà một người hiền lành cũng kính trên hòa dưới. Một người không biết chữ cũng kính trên hòa dưới. Một người đi lượm rác ngoài đường vẫn có thể kính trên hòa dưới được. Đức Thế Tôn khi Ngài thành đạo rồi, Ngài thể hiện bằng hình tướng của một giai cấp tồi tệ nhất tại Ấn Độ, là cầm bình bát đi xin ăn. Người ăn xin ở tại Ấn Độ là giai cấp nô lệ, giai cấp bị khinh bỉ. Ngài dùng hình tượng một người bị xã hội ở đó khinh bỉ nhất để thể hiện sự bình đẳng. Ngài dạy chúng ta không được quyền khinh thường chúng sanh. Đây gọi là kính trên hòa dưới. Khi học đạo với Ngài Ấn Quang, chúng ta tu tập được những điều cụ thể. Hồi trước, ở ngoài đời, người ta nói mình một tiếng, mình nói lại một tiếng. Khi vô trong đạo, người ta nói mình một tiếng mà mình nói một tiếng thì mình mất cái tâm đạo rồi. Một khi mất tâm đạo của người tu hành rồi thì dẫu cho đi chùa niệm Phật suốt cả cuộc đời đi nữa, sau cùng rồi nhất định không thể thành đạo. Cho nên xin chư vị nhớ cho lời dạy của Ngài Ấn Quang đặc biệt vô cùng, rất là đặc biệt. Cho nên xin thưa với chư vị, tu hành mình phải lấy hai chữ khiêm cung làm chính. Đối với người trên, đối với chư tăng, mình phải kính nể. Đối với người dưới, mình cũng phải hòa mục, phải nhân nhượng. Người học Phật không nên kêu một người nào là con, là thằng, là mày. Đó gọi là ái ngữ. Trong tứ nhiếp pháp, một thứ hai Phật dạy là ái ngữ. Ái ngữ là dùng những lời nói hiền hòa, thanh tịnh, trang nghiêm, nhẹ nhàng. Đó là sự thể hiện tâm hồn thanh tịnh qua lời nói. Đó là sự thể hiện trên kính dưới hòa. Gặp một vị sư, dù là những người mới thọ sa di, mình cũng phải chắp tay lại kính cẩn cúi chào mới đúng là một người Phật tử. Chứ chúng ta đừng nên lạm dụng lời nói của Ngài Ấn Quang cho rằng người tại gia và xuất gia bình đẳng với nhau, vậy thì thầy với ta như nhau. Có ý niệm này thì chúng ta phạm cái lỗi thượng mạng. Thượng mạng là một trong 6 căn bản phiền não lớn nhất của người tu hành. Phạm đến 6 căn bản phiền não này, chúng ta bị đại nạn. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này. Mong chư vị chú ý từng điểm, đừng để bị sơ suất. Hầu giữ gìn phước báo của mình càng ngày càng lớn. Phước chí tâm linh, phước báo lớn tự nhiên biến thành tâm linh. Ta dễ dàng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.